Trung Quốc cũng có thể nói bao gồm cả Đông Phương, từ xưa đến nay đều coi trọng sự dạy dỗ của Thánh Hiền. Sự dạy dỗ của Thánh Hiền, không luận là Nho gia cũng được, Đạo gia cũng được, thậm chí tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, có thể nói đều là một hệ thống văn hóa lớn lao. Từ xưa đến nay đều là dạy luân thường, đạo đức, nhân nghĩa. Những quan niệm này đối với dục vọng của vật chất đều là sự mong cầu không quá đáng, mà coi trọng sự hưởng thụ trên tinh thần. Cho nên chúng ta hãy thử xem rất nhiều văn tự của người xưa, thi từ, ca phú, chúng ta ngày nay đọc đến vẫn có thể cảm thọ được sự tự tại, an lạc của cuộc sống của họ. Cho nên, tri túc thì thường lạc, có thể thể hội được. Nhưng người hiện nay suốt đời ra sức theo đuổi dục vọng. Dục vọng chẳng có cùng tận. Nói một cách khác, suốt đời sống trong khổ đau, suốt đời sống trong thân tâm khẩn trương. Trọn một đời này chẳng có được tơ hào nào lạc thú của đời người. Chúng ta thật tại nghĩ không thông. Họ là vì cái gì mà sống? Một đời này sống ở thế gian là vì để kiếm ra tiền mà sống hay sao? Là vì tham cầu ngũ dục lục trần mà sống hay sao? Điều này vẫn không tính. Lại thử xem Phật Pháp, đem so sánh một tí, chúng ta rất tự nhiên sẽ phát hiện họ trong một đời tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Những tội nghiệp này chắc chắn sẽ cảm khổ báo của tam đồ. Cho nên mấy mươi năm nay tội tình gì phải khổ như vậy, khiến cho chúng ta sau khi quan sát đích thật muôn vàn cảm khái. Quay đầu lại thử nghĩ đến chính mình, trong đời này vô cùng may mắn gặp được chánh pháp, cũng vô cùng may mắn gặp được thiện tri thức. Vì chúng ta giảng giải, dẫn dắt chúng ta tu hành, chúng ta đời này mới không đến nỗi đọa lạc. Ít nhất chúng ta đem lỗi lầm đã phạm, tội nghiệp đã tạo, giảm thiểu đến mức độ thấp nhất. Chúng ta vẫn phải nỗ lực tinh tiến. Hy vọng từ nay trở đi, cuối đời tuy ngày giờ không nhiều, đều hy vọng có thể làm đến tâm địa thuần tịnh, hành vi thuần thiện. Có thể có được một ngày làm được rồi, đó đều là vô cùng đáng được ăn mừng. Có thể trong một đời này có được một tuần có thể làm được, có được một tháng có thể làm được, có được một năm có thể làm được. Tôi vô cùng tin tưởng chúng ta liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi, cầu sanh tịnh độ, quyết định có bảo đảm, quyết định có thể chắc chắn. Như vậy thì một đời này của chúng ta chẳng có luống qua. Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta đó là tấm gương của chúng ta. Là tấm gương gì đó? Là tấm gương ra khỏi lục đạo luân hồi, là tấm gương ra khỏi sanh tử phiền não. Chúng ta phải nên giác biết, phải nên học tập, làm theo, quyết định không thể tăng trưởng tội ác. Học Phật nếu là tăng trưởng tội ác thì việc này vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì hình tướng của họ là đệ tử Phật, họ chẳng phải phàm phu thông thường. Phàm phu thông thường tạo tác tội nghiệp, họ nên thọ quả báo. Điều này quyết định không thể tránh miễn. Nếu thân là đệ tử Phật, cũng tức là nói mang lấy chiêu bài Phật Pháp, chính mình biểu hiện hình tướng của Phật, cũng đang tăng trưởng tội nghiệp. Đó tức là phá hoại hình tướng của Phật, phá hoại hình tướng của chánh Pháp. Tội này càng thêm nặng. Rốt cuộc nặng thêm bao nhiêu? Điều đó rất khó nói. xem mặt ảnh hưởng của nó lớn cỡ nào, thời gian lâu cỡ nào. Nếu mặt ảnh hưởng của nó rất rộng, thời gian ảnh hưởng rất lâu, thì rất rối lớn đấy. Tội đó vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Chư vị đều biết, các bạn đồng tu tại gia xuất gia đều biết, phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Điều này đều chẳng dễ. Thông thường người phạm tội này không nhiều, làm thân Phật chảy máu, đó là có ác ý hủy diệt hình tướng Phật Bồ Tát. Đây kể như là làm thân Phật chảy máu, cũng chẳng nhiều. Tội dễ phạm nhất là phá hòa hợp tăng, tức là phá hoại tăng đoàn. Đây là một trong tội ngũ nghịch dễ phạm nhất. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay thử nghĩ, phá hoại hình tướng của Phật há chẳng phải sánh với phá hòa hợp tăng còn nghiêm trọng hơn hay sao? Anh phá hòa hợp tăng, anh là hủy hoại một ngôi chùa, còn anh hủy hoại hình tướng của Phật, khiến cho xã hội đại chúng đối với Phật giáo sanh ra ác cảm, sanh ra chán ghét. Quý vị thử nghĩ, cái tội lỗi này có phải nên là so với phá hòa hợp tăng còn nghiêm trọng hay không? Học Phật là cầu trí tuệ. Người có trí tuệ nhìn thấy một sự kiện. Nhà Nho thường nói, cử nhất ngôn, nhi dĩ tam ngôn phản. Trong Phật Pháp cũng thường nói, văn nhất tri thập, nhất văn thiên ngộ. Chúng ta hiểu được một đạo lý thì có thể quán thông rất nhiều sự lý. Cho nên, chân chính học Phật, tôi thường hay khuyên bảo, hình tướng của Phật quan trọng. Tôi hiểu rõ, tôi thường thường khuyên mọi người, nhưng rất ít người nghe lọt vào tai, rất ít người có thể làm theo, cho nên không thể thay Phật nêu lên một gương tốt trong xã hội, khiến người kính trọng. Năm xưa khi bà hàng quán trưởng vãng sanh, tôi bất đắc dĩ phải rời khỏi thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Tôi không có cách gì không thể rời khỏi. Tôi khuyên đại chúng của thư viện, quý vị ít nhất phải ở tại thư viện cho đầy 3 năm. 3 năm đó là 3 năm sau khi bà hàng quán trưởng vãng sanh. Quý vị nên xem tình hình, nếu như cần phải rời đi, quý vị có thể rời đi, ít nhất phải ở đủ 3 năm. Chúng ta mới không có lỗi với quán trưởng cây ân hộ trì chúng ta trước kia. Người không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, đó là không phải con người, so sánh không bằng súc sanh. Cùng một đạo lý, khi tôi rời khỏi Tăng Gia Ba, tôi cứ mãi khuyên lần các bạn đồng học, quý vị những người ở tại Tịnh Tông Học Hội Tăng Gia Ba, hoặc giả có một số người ở tại Cư Sĩ Lâm, cũng ít nhất phải ở lại nơi đó cho đầy 3 năm. Những người này chẳng nghe lời, sau khi tôi rời đi thì họ tất cả đều đi hết. Tâm tôi vô cùng áy náy. Tôi ra đi là bất đắc dĩ. Sao làm như vậy được chứ? Sau khi đến Úc Châu, Úc Châu vốn đã có một Tịnh Tông Học Hội ở tại Brisbane. Năm ngoái chúng tôi thường đến Úc Châu hoằng pháp, đều là do học hội này tiếp đãi. Tịnh Tông Học Hội này trước kia tôi cũng giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi cũng có mấy vị bạn học đồng bối chữ ngộ trú ngụ tại Tịnh Tông Học Hội. Tôi xây học viện tại thị trấn Toowoomba. Sau khi Tịnh Tông Học Hội xây xong, tôi bèn nói với những bạn đồng học ở tại Tịnh Tông Học Hội, quý vị không cần phải lên núi, quý vị phải nên ở bên đó giúp cho họ nhiều hơn. Ngày nào đó thấy họ không vui, bảo anh đi, thì anh mới lại lên núi. Nhưng cũng chẳng có ai nghe cả.